Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 2 tháng 8, 2012.
Chính quyền Việt Nam mở điều tra về vụ mẹ của blogger Tạ Phong Tần tự thiêu.
Trung Quốc kết án tù 20 người Duy Ngô Nhĩ vì tội tuyên truyền khủng bố.
Từ Hoa Kỳ, nhà lý khai Trần Quang Thành cáo buộc Trung Quốc không thực hiện cam kết điều tra về giai đoạn ông bị quản thúc.
Hàn Quốc sẽ tập trận gần khu vực các đảo có tranh chấp với Nhật Bản.
Bão Sao La làm tê liệt Đài Loan.
16 nước tái khẳng định quan điểm phản đối thuế carbon đối với hàng không của châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện, Úc bác bỏ khả năng cho Mỹ mượn chỗ để thiết lập căn cứ hải quân.
Mục phỏng vấn, vụ bê bối trong môn cầu lông tại Olympic London gây phẫn nộ dư luận khắp thế giới. Thông tín viên Lê Hải tường trình từ London.
Kính thưa quý vị, chính quyền Việt Nam tuyên bố mở điều tra về vụ mẹ của blogger Tạ Phong Tần tự thiêu. Theo hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là chính quyền đang điều tra về trường hợp thân mẫu của blogger nổi tiếng Tạ Phong Tần tự thiêu và qua đời cuối tháng 7 vừa qua. Đây là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam chính thức xác nhận vụ tự thiêu, một hôm sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc. Trả lời AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị xác nhận là bà Đặng Thị Kim Liên đã tự thiêu ngày 30 tháng 7 vừa qua và đã qua đời khi đang được chuyển đến bệnh viện. Ông Lương Thanh Nghị nói thêm, xin trích, trường hợp này hiện đang được điều tra. AFP ghi nhận bà Đặng Thị Kim Liên là mẹ của blogger Tạ Phong Tần, một cựu sĩ quan công an Việt Nam 43 tuổi theo đạo Công giáo. Trên trang blog của mình, bà thường xuyên lên tiếng tố cáo tình trạng tham nhũng và bất công trong hệ thống tư pháp của Việt Nam. Bị bắt giam từ tháng 9 năm 2011, bà Tần sẽ bị một tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử vào tuần tới, cùng với hai blogger khác là Phan Thanh Hải, bút danh Anh Ba Sài Gòn, chủ một trang blog đề cập đến nhiều vấn đề nhạy cảm tại Việt Nam như tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc chẳng hạn, và Nguyễn Văn Hải được biết nhiều hơn dưới bút hiệu Điếu Cày. Cả ba người đã bị bắt giữ sau khi công bố hàng trăm các bài viết chính trị trên trang web của Câu lạc bộ các nhà báo tự do bị cấm tại Việt Nam. Cả ba đều có nguy cơ bị đến 20 năm tù. Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Hà Huy Sơn, luật sư của blogger Điếu Cày cho biết, phiên tòa trên nguyên tắc vẫn diễn ra như dự kiến vào ngày 7 tháng 8. Cho đến nay, tôi chưa nhận được thông tin nào về khả năng ngày giờ thay đổi. Hết lời dẫn. Xin nhắc lại là vào hôm qua, Hoa Kỳ đã lên tiếng bày tỏ thái độ hết sức quan ngại trước vụ bà Đặng Thị Kim Liên tự thiêu, được cho là có liên quan đến tình hình giam giữ con gái của bà là Tạ Phong Tần, từ ngữ trong nguyên văn. Trong một bản thông cáo, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho bà Tần cùng hai ông Phan Thanh Hải và Nguyễn Văn Hải.
Cũng về Việt Nam, Trung Quốc tiết lộ thêm chi tiết kế hoạch gọi thầu quốc tế khai thác vùng thêm lục địa của Việt Nam. Sau khi loan báo vào cuối tháng 6 vừa qua, việc phân lô vùng thềm lục địa của Việt Nam và mời các tập đoàn quốc tế đấu thầu thăm dò dầu khí, tập đoàn Trung Quốc CNOOC đang đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch đó. Theo hãng tin Anh Reuters, trong bản tin ghi ngày hôm qua mùng 1 tháng 8, đây là mặt trận thứ 3 được Bắc Kinh mở ra nhằm áp đặt chủ quyền của Trung Quốc lên vùng biển Đông, song song với mặt trận ngoại giao và quân sự.
Theo hãng Reuters, sau khi loan báo quyết định gọi thầu khai thác 9 lô nằm trong các vùng sát bờ biển miền Trung và miền Nam của Việt Nam mà Trung Quốc tự nhận chủ quyền, Tập đoàn Dầu khí Hải Dương Trung Quốc CNOOC đã kỳ hạn cho các công ty nước ngoài thời hạn 1 năm để tham gia đấu thầu. Một nguồn tin công nghiệp biết rõ hồ sơ này đã tiết lộ với hãng Reuters rằng từ nay tới tháng 6 sang năm, các tập đoàn dầu khí sẽ phải cho biết quyết định về việc đấu thầu 9 lô kể trên. Theo nguồn tin này xin ẩn danh, thì từ lúc quyết định mời thầu được loan báo đến nay, tập đoàn CNOOC đã nhận được nhiều đề nghị không chính thức từ phía các tập đoàn ngoại quốc. Vào tháng 7 vừa qua, ông Vương Nghi Lâm, chủ tịch CNOOC, đã tuyên bố với báo chí rằng lời mời thầu họ đưa ra về 9 lô ngoài khơi Việt Nam đã thu hút nhiều mối quan tâm từ các công ty Mỹ. Thế nhưng, ông từ chối cho biết đó là những công ty nào. Theo các nhà phân tích, rất có thể là sẽ có một số công ty đáp ứng lời gọi thầu của Trung Quốc. Nhưng chủ yếu đó sẽ là những công ty nhỏ, độc lập. Còn các đại tập đoàn sẽ thận trọng hơn trước khả năng tranh chấp bùng nổ. Đặc biệt là các tập đoàn đã có làm ăn với Việt Nam như ExxonMobil của Mỹ, Gazprom của Nga hay ONGC của Ấn Độ. Bắc Kinh hiện đòi hỏi hầu như toàn bộ vùng Biển Đông được cho là có nguồn dầu khí dồi dào. Nhưng Trung Quốc vấp phải sự phản đối của Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan, vốn cũng tuyên bố chủ quyền trên một phần của vùng biển. Ngay sau khi CNOOC loan báo việc gọi thầu 9 lô ngoài khơi bờ biển Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã lên án của hành động Trung Quốc bị cho là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, vì lẽ tất cả các lô đều nằm trong các vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam. Petro Việt Nam cũng kêu gọi các tập đoàn năng lượng quốc tế là không tham gia các cuộc đấu thầu do Trung Quốc bày ra.
Trung Quốc kết án 20 người Duy Ngô Nhĩ vì tội tuyên truyền khủng bố. Truyền thông chính thức tại Trung Quốc hôm nay mùng 2 tháng 8 đưa tin tòa án tỉnh Tân Cương thuộc vùng Tây Bắc nước này đã đưa ra xét xử 20 người Duy Ngô Nhĩ vì tội sử dụng Internet, kích động ly khai và tiến hành thánh chiến. Mức án cao nhất được tuyên là 15 năm tù. Trang mạng tin tức của chính phủ Thiên Sơn dẫn thông tin từ tòa án nói, xin trích, những kẻ phạm tội đã sử dụng điện thoại di động và các phương tiện truyền thông khác để xem và sao chép lưu hành các hình ảnh tuyên truyền thánh chiến và khủng bố, hết lời dẫn. Tân Cương là một tỉnh tập trung khoảng 9 triệu người dân tộc Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi sinh sống. Từ lâu nay, quan hệ giữa chính quyền với người Duy Ngô Nhĩ thường xuyên căng thẳng. Nhiều vụ bạo lực đã xảy ra tại khu vực này trong những năm gần đây. Người Duy Ngô Nhĩ vẫn tố cáo chính quyền đàn áp tôn giáo của họ. Trong khi đó, vào thời điểm giữa tháng Ramadan lúc này để thắt chặt kiểm soát người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo ở Tân Cương, chính quyền đã ban hành một loạt các chỉ thị nhằm cản trở việc thực hành nhịn ăn cũng như các nghi thức tôn giáo của người Hồi giáo trong mùa chay. Các quy định mới ban hành còn trực tiếp cấm mọi người lui tới các đền thờ của người theo đạo Hồi trong dịp này. Theo một số chỉ thị được công bố trên các trang mạng của chính phủ thì các cán bộ, đảng viên và học sinh tại Tân Cương bị cấm tuyệt đối, không được tham gia các hoạt động tôn giáo trong mùa Ramadan này. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn tìm nhiều cách cản trở tín đồ Hồi giáo thực hành tôn giáo của họ. Thông tin viên Delphine Chiro từ Thượng Hải tường trình.
Những quy định hướng dẫn thực hành tháng chay Ramadan của người Hồi giáo do chính quyền thành phố Tông Lão thuộc huyện Khách Thập ban hành rất khắt khe. Quy định đó cấm cán bộ, đảng viên cũng như là học sinh tham gia các hoạt động tôn giáo. Rõ ràng như vậy là cấm nhịn ăn cũng như là cầu nguyện. Cách địa phương này 600 km, huyện Ôn Túc cũng yêu cầu các trường học cam kết không một ai thuộc đơn vị mình quản lý được lui tới các nhà thờ Hồi giáo vào thời điểm này. Các quan chức địa phương thậm chí còn được gợi ý là nên tặng thức ăn cho trưởng làng để bảo đảm là họ không nhịn ăn. Áp lực này còn xuất hiện trong khu vực tư nhân. Những người làm công ăn lương, thực hành tháng chay Ramadan có thể mất cơ hội được tăng lương, thậm chí là có người còn bị sa thải. Theo Đại hội Thế giới Người Duy Ngô Nhĩ lưu vong tại Đức, thì những hành động cản trở như vậy càng khiến thái độ phản kháng đối với chính quyền Trung Quốc thêm trầm trọng. Việc làm này đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc tới trong một báo cáo, và theo đó thì tình trạng tự do tôn giáo ở Trung Quốc đang tồi tệ đi rõ rệt. Tân Hoa Xã đã phản ứng lại rằng những chỉ trích trên là không có cơ sở.
Từ Hoa Kỳ, nhà ly khai Trần Quang Thành cáo buộc Trung Quốc không thực hiện cam kết điều tra về giai đoạn ông bị quản thúc. Ngày hôm qua trong chuyến thăm Hạ viện Hoa Kỳ ở Washington, nhà ly khai Trung Quốc Trần Quang Thành đã cáo buộc chính quyền Trung Quốc không thực hiện các lời hứa hẹn điều tra về việc ông bị đàn áp trong thời gian quản chế tại gia và bảo vệ an toàn cho thân nhân ông tại Trung Quốc. Ông Trần Quang Thành cho biết kể từ khi ông tới Hoa Kỳ đã hơn 2 tháng, không có bất cứ một giới chức Trung Quốc nào tiếp xúc với ông. Trước các dân biểu Mỹ, ông Trần Quang Thành bày tỏ sự lo ngại của ông về việc người cháu trai bị bắt giam ngay sau khi ông rời Trung Quốc. Theo ông Thành, chính quyền bắt giữ người cháu vì tội có ý định giết người. Tuy nhiên ông cho biết người này chỉ tự vệ với một con dao làm bếp trước những kẻ cắp ập vào nhà mình, mà theo ông đó là những người có liên hệ với chính quyền Trung Quốc. Nhà Lý Khai cũng khẳng định rằng tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc sẽ còn tiếp tục xấu đi, tuy nhiên thay đổi sẽ đến bởi ngày càng có nhiều công dân Trung Quốc cất tiếng nói tranh đấu. Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện ông John Boehner nhấn mạnh đến trách nhiệm của chính quyền Bắc Kinh trong việc cải thiện các quyền tự do tại Trung Quốc và khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề nhân quyền với Trung Quốc, đặc biệt là các hành động vi phạm nhân quyền liên tục nhân danh chính sách một con. Lãnh đạo của nhóm nghị sĩ thiểu số của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi, thì hy vọng rằng việc ông Trần Quang Thành tới Hạ viện Mỹ sẽ giúp cho tình hình được cải thiện, kể cả đối với số phận của người cháu ông. Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc trừng phạt những người tra tấn ông Kim Jong-un. Theo thông tin của hãng thông tấn AFP ngày hôm nay, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc đã gọi việc nhà tranh đấu Kim Jong-un bị tra tấn tại Trung Quốc là vụ vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất đối với kiều dân Hàn Quốc. Lãnh đạo ủy ban này hối thúc Bắc Kinh trừng phạt các thủ phạm và cho phép quốc tế điều tra về vụ việc nếu cần thiết. Ông Kim Jong-un bị bắt ngày 29 tháng 3 tại Trung Quốc cùng với 3 nhà hoạt động khác vì giúp người tị nạn Bắc Triều Tiên chạy sang Trung Quốc. Sau khi được trả tự do vào ngày 20 tháng 7, trả lời báo chí, ông Kim Jong-un cho biết ông đã bị các nhân viên an ninh Trung Quốc đánh, tra tấn bằng điện và không cho ông ngủ trong nhiều ngày. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trước áp lực của công luận nước này, đã yêu cầu Bắc Kinh tiến hành điều tra về vụ việc. Theo nhật báo Chosun Inbo ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời bằng fax khẳng định không có việc ông Kim Jong-un bị đối xử như vậy. Là đồng minh chủ yếu duy nhất của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc thường xuyên trao trả cho chính quyền Bình Nhưỡng những người tị nạn vượt qua biên giới, bất chấp phản đối của các tổ chức nhân quyền. Bắc Kinh cũng chống lại việc những người như ông Kim Jong-un giúp đỡ người tị nạn bỏ trốn. Theo một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc, chính quyền Trung Quốc đã từng đe dọa không thả ông Kim Jong-un nếu Seoul không cam kết ngừng việc hỗ trợ những người Bắc Triều Tiên chạy sang miền Nam. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc đã bác bỏ điều kiện này.
Hàn Quốc sẽ tập trận gần khu vực các đảo có tranh chấp với Nhật Bản. AFP dẫn nguồn tin của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay mùng 2 tháng 8 cho biết, trong tháng này, quân đội Hàn Quốc sẽ tiến hành các cuộc diễn tập quân sự gần các đảo đang có tranh chấp về chủ quyền với Nhật Bản. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho AFP biết cuộc tập trận dự kiến vào giữa tháng 8 này nằm trong kế hoạch diễn tập phòng thủ 2 lần một năm. Địa điểm tập trận sẽ diễn ra tại vùng biển phía đông Hàn Quốc, gọi là biển Nhật Bản, khu vực đảo mà Hàn Quốc gọi là Đốc Đô, còn Nhật thì gọi là Takeshima. Đây là hòn đảo đang có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Hôm thứ Ba tuần này, Seoul đã phản ứng gay gắt trước việc Tokyo công bố sách trắng về quốc phòng, trong đó khẳng định chủ quyền hòn đảo nói trên thuộc về Nhật Bản. Theo thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap, cuộc tập trận theo dự kiến sẽ phối hợp tác chiến giữa các lực lượng hải quân, không quân và bảo vệ bờ biển. Khoảng 10 tàu chiến và nhiều máy bay chiến đấu F-15K được huy động vào cuộc diễn tập này. Hãng tin Hàn Quốc cũng dẫn một nguồn tin quân sự cho biết tình huống diễn tập được đưa ra là đẩy lùi các tàu nước ngoài xâm nhập vùng biển gần đảo Đốc Đô. Đốc Đô Takeshima là một đảo đá nhỏ nằm trên vùng biển giữa hai nước. Tranh chấp chủ quyền về hòn đảo này vẫn kéo dài dai dẳng từ nhiều thập kỷ qua giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.
Bão Sao La làm tê liệt Đài Loan. Ngày hôm nay, cơn bão Sao La ập vào Đài Loan với sức gió rất mạnh và mưa lớn, khiến 4 người thiệt mạng và gần như toàn bộ đảo quốc bị tê liệt trong buổi sáng. Theo cơ quan khí tượng Đài Loan, vào khoảng hơn 3 giờ sáng giờ địa phương, tức 19 giờ 20 phút giờ quốc tế ngày hôm qua, bão Sao La đổ bộ vào bờ đông của đảo. Cơn bão đầu tiên của năm nay khiến 1.500 người Đài Loan phải đi lánh nạn. Tất cả các trường học trên đảo và phần lớn các công sở bị đóng cửa. Cơn bão đã trở ra biển trong buổi sáng nay, nhưng chính quyền lo ngại bão có thể trở lại trong ngày. Trước đó, bão Sao La đã tàn phá nặng nề đảo Luzon, miền Bắc Philippines, với ít nhất 23 người chết, theo thống kê mới nhất, và 150.000 người phải đi sơ tán. Trong khi cơn bão Sao La đang di chuyển về bờ biển Đông Nam Trung Quốc, thì tại Hồng Kông hôm nay, chính quyền ra khuyến cáo các cư dân nên ở trong nhà vì mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng chưa từng có kể từ năm 1999, tức là khi bắt đầu có các đo lường đầu tiên. Theo chính quyền Hồng Kông, mức ô nhiễm hôm nay sở dĩ nặng như vậy là do cơn bão Sao La rất lớn, chỉ cách thành phố này có khoảng 70 cây số. Các tòa nhà chọc trời nổi tiếng của Hàn Quốc bị những đám mây trắng đục bao phủ, còn bầu trời thì u ám cho dù nắng chói chang. Tuy nhiên, các nhà bảo vệ môi trường thì khẳng định chính quyền Hồng Kông nên chấm dứt gán các nguyên nhân ô nhiễm không khí cho các điều kiện thời tiết và các xí nghiệp trong lục địa Trung Quốc. Nạn xe hơi quá nhiều mới chính là thủ phạm gây ô nhiễm không khí của thành phố này. Tháng 1 năm 2012, chính quyền Hồng Kông tuyên bố sẽ xác định lại các mục tiêu bảo vệ chất lượng không khí sau một nghiên cứu của Đại học Hồng Kông cho thấy đây là nguyên nhân tử vong của khoảng 3.000 người hàng năm. Mặc dù không đi thẳng vào Biển Đông và Việt Nam, bão Sao La cũng gián tiếp ảnh hưởng đến miền Nam Việt Nam. Theo báo chí trong nước, tại hai tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu Nam Bộ, lốc xoáy bất ngờ khiến hai người chết và hàng chục người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái hay sụp đổ. 16 nước tái khẳng định quan điểm phản đối thuế carbon của châu Âu đối với máy bay. Theo AFP, ngày hôm qua, Hoa Kỳ và 15 nước khác một lần nữa chỉ trích mạnh mẽ khoản thuế CO2 mà châu Âu buộc các công ty hàng không có máy bay vào khu vực này phải nộp vì sợ rằng tiền thuế sẽ không được dùng cho việc bảo vệ môi trường. Nhóm 16 quốc gia họp tại Washington vào đầu tuần này vừa ra thông cáo chung về vấn đề kể trên thể hiện sự lo ngại của nhóm, theo đó xin trích. Các khoản tiền thuế thu được không chắc sẽ được sử dụng vào các mục tiêu bảo vệ môi trường và có thể được dùng chi cho việc khắc phục khủng hoảng nợ tại châu Âu, hết lời dẫn. Theo một giới chức cao cấp, cuộc họp này cho thấy là hệ thống trao đổi quota phát thải CO2 của châu Âu áp dụng cho các hãng hàng không nước ngoài gặp phải một sự phản đối rất mạnh và kiên quyết. Cuộc họp của nhóm 16 nước bắt đầu từ ngày thứ ba tuần này tại trụ sở Bộ Giao thông Mỹ, gồm các quốc gia như Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, Nga, Singapore, Nam Phi, Hàn Quốc, v.v. Xin nhắc lại là thuế carbon do châu Âu đưa ra có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, các hãng hàng không sẽ chỉ nhận được hóa đơn thanh toán vào năm 2013, sau khi đã có số liệu về lượng phát thải CO2 của các máy bay trong năm 2012. Sau khi châu Âu vừa mới công bố thuế này, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia đã phản đối ngay lập tức. Một số hội nghị của các nước bất đồng với quyết định đơn phương đánh thuế máy bay của châu Âu đã diễn ra tại Moscow và New Delhi. Vào đầu tuần này, một giới chức cao cấp của Hoa Kỳ đưa ra nhận định, mục tiêu của Washington không phải là chống lại về nguyên tắc một hệ thống đánh thuế phát thải CO2 của máy bay như châu Âu đề xuất. Mục tiêu của hội nghị tại Washington là nhằm tìm ra một giải pháp toàn cầu để giải quyết vấn đề hàng không phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Cũng theo giới chức này, một hệ thống riêng của châu Âu không thể áp đặt cho các phương tiện vận tải ngoài châu Âu bởi vì như vậy sẽ dẫn đến một tình trạng chắp vá với một loạt các cơ chế và cách đánh thuế khác nhau.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Úc bác bỏ khả năng cho Mỹ mượn chỗ để thiết lập căn cứ hải quân.
Ngay sau khi báo chí Úc tiết lộ, ý kiến được nêu lên trong một bản báo cáo gửi lên Quốc hội Mỹ. Theo đó, Washington nên sử dụng một quân cảng Úc làm căn cứ cho Hải quân Mỹ hoạt động ở Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã lên tiếng từ chối ngay. Ông Stephen Smith cho biết là Úc sẽ không cho phép ngoại quốc thiết lập căn cứ hải quân trên nước mình. Trong một diễn văn đọc vào tối hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith nói rõ, chúng ta hiện không có căn cứ quân sự Mỹ tại Úc và chúng ta sẽ không đề nghị để có loại căn cứ này. Điều mà chúng ta đã thảo luận với Hoa Kỳ là tạo điều kiện cho họ tiếp cận dễ dàng hơn các cơ sở hàng không hay hàng hải của chúng ta. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã lên tiếng như trên sau khi báo chí Úc đã đề cập đến đề xuất của Mỹ được nêu lên trong báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington. Đối với ông Smith, công trình nghiên cứu được đề cập trên báo chí chỉ là xin trích một báo cáo độc lập được gửi đến chính phủ Hoa Kỳ chứ không phải là một tài liệu của chính quyền Mỹ. Mới đây, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tâm CSIS đã thực hiện bản báo cáo thẩm định chiến lược mới của Hoa Kỳ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương để trình lên Quốc hội. Trong nhiều khuyến cáo được đề xuất, có đề nghị lấy căn cứ hải quân Stirling của Úc gần thành phố Perth ở miền Tây để làm bản doanh cho các chiến hạm của Hải quân Mỹ, mà cụ thể là cho một cụm tàu sân bay tấn công. Theo bản báo cáo mà một phần đã được công bố, thì đó sẽ là căn cứ tàu sân bay thứ hai của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, cùng với căn cứ thứ nhất đặt tại Yokosuka, Nhật Bản. Cụm tàu sân bay này có thể gồm một hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân, một phi đoàn chiến đấu cơ có thể có tới 9 phi đội, nhiều chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường, một hay hai tàu ngầm nguyên tử và một tàu hậu cần. Từ năm ngoái đến nay, quan hệ quốc phòng Mỹ-Úc đã tăng tiến rõ nét, mà cụ thể nhất là chuyến công du vào tháng 11 năm ngoái của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Vào khi ấy, lãnh đạo Hoa Kỳ đã loan báo quyết định tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, một biện pháp được giới quan sát cho là để đối phó với các tham vọng khu vực của Trung Quốc. Một ví dụ điển hình là quyết định được ông Obama loan báo là việc cử 2.500 lính thủy quân lục chiến Mỹ đến căn cứ Darwin ở miền Bắc Úc. Tháng 4 vừa qua, các đơn vị đầu tiên trong số 2.500 quân này đã đến nơi. Đến đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã thông báo việc tăng cường lực lượng Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương từ nay cho đến năm 2020, theo chiến lược của Hoa Kỳ tập trung nhiều hơn vào châu Á. Các quyết định của Washington đã khiến Bắc Kinh hết sức bực bội, nhưng lại góp phần làm các nước khác trong vùng yên tâm hơn, đặc biệt là các quốc gia đang có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Riêng đối với Úc, nước này một mặt vẫn ủng hộ đồng minh lâu đời là Hoa Kỳ, nhưng một mặt khác cũng tránh làm phiền Trung Quốc, đối tác kinh tế quan trọng của mình. Điều đó, theo hãng tin Pháp AFP, có thể giải thích phản ứng lạnh nhạt của Úc trước đề nghị được nêu lên trong bản báo cáo của trung tâm CSIS.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Trung Quốc mạnh nhưng có cách trị, trường hợp của Úc. Tú Anh phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Tạp chí đã phát lần đầu vào ngày 16 tháng 2 năm nay. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Vụ bê bối trong môn cầu lông tại Olympic London gây phẫn nộ dư luận khắp thế giới. Thông tín viên Lê Hải tường trình từ London.
Xin chào thông tín viên Lê Hải. Hôm qua tại Olympic London đã xảy ra một cái sự việc hy hữu là Ủy ban tổ chức đã truất quyền thi đấu của 8 vận động viên cầu lông của ba nước vì cái thái độ thi đấu không nhiệt tình, có chủ ý. Cái sự việc này hôm nay vẫn còn nóng chứ thưa anh?
Vâng, đúng như vậy thưa anh Vũ và quý vị thính giả, thì vụ scandal này tiếp tục nóng lên với lời tuyên bố giải nghệ của vận động viên Yu Yang của đội tuyển Trung Quốc sau khi án kỷ luật quốc gia buộc cô phải xin lỗi trước công chúng. Và tiếp nối với quyết định của Hiệp hội Cầu lông Thế giới là loại cả 8 vận động viên có liên quan ra khỏi giải Olympic năm nay. Thì xin giải thích thêm với quý vị là vụ việc nổ ra trong hai trận đấu của vòng loại của giải đôi nữ cầu lông. Tức là hai vận động viên Trung Quốc sau khi đã nắm chắc chiếc vé vào vòng trong, họ giải thích rằng họ muốn giữ sức nên là thi đấu kém phong độ, liên tục đánh hỏng. Tuy nhiên trọng tài thì cho rằng là họ cố tình đánh thua để khi mà vào vòng trong khỏi phải gặp đồng hương khi xếp hạng. Và khán giả trên sân cũng nghĩ như vậy, cho nên là la ó phản đối rất là mạnh. Suy nghĩ phản thể thao đó thì không chỉ lan truyền từ cặp đôi nữ Trung Quốc này sang hai đối thủ đang đấu với họ là hai người Hàn Quốc, mà sau đó còn lây sang cả một trận đấu khác giữa một đôi nữ Hàn Quốc và một đôi nữ Indonesia. Thì Hiệp hội Cầu lông Thế giới ngay lập tức họp hội đồng kỷ luật và ra quyết định là loại tất cả 8 người này ra khỏi giải. Đó sẽ là bài học nghiêm khắc về thái độ thi đấu cho tất cả các vận động viên tại Olympic London 2012 này. Nhưng nhìn lại thì mặc dù là Hiệp hội Cầu lông Quốc tế đã xin lỗi, thì báo chí vẫn tiếp tục đặt câu hỏi về tương lai của môn thể thao này trong danh sách thi đấu của giải Olympic 2016 ở Rio de Janeiro của Brazil. Có nên cho thi hay không? Bài bình luận ở trên tờ báo Guardian không chỉ mỉa mai gọi cái vụ việc này là Badminton Gate, là một cách chơi chữ, mà còn nói là chính Hiệp hội Cầu lông mới là người đã gây ra cái vấn nạn thi đấu dàn xếp kiểu như vậy. Các tờ báo bên Mỹ thì còn nặng lời hơn, ví dụ như là tờ Los Angeles Times thì coi vụ này là cơn chấn động cho tất cả giới thể thao trên thế giới. Báo USA Today thì nói chỉ là tảng băng nổi của cái thái độ thi đấu không hết mình đang rất là phổ biến ở rất nhiều nơi và trong các giải nhỏ. Điểm đáng chú ý ở đây là người ta không nhắc mấy đến yếu tố Trung Quốc hay là châu Á trong vụ này, mà đều nhìn vào vấn đề sâu rộng hơn là đạo đức trong thể thao. Theo đánh giá của tờ Telegraph của Anh thì thái độ thi đấu như vậy bị coi là xấu xa, ngang với việc là ăn tiền dàn xếp tỷ số. Tờ báo này chịu khó lật lại lịch sử và chỉ ra những vụ việc nổi cộm trong vòng 10 năm qua, kể cả một cái chỉ đạo của trưởng đoàn Trung Quốc ở Olympic Athens nhằm tăng cơ hội đoạt huy chương vàng cho toàn đoàn. Thì khi nhìn theo góc đó sẽ thấy rất rõ là năm ngoái các vận động viên Trung Quốc đã bỏ đến 20 trận khi mà họ gặp đồng hương, hoặc là họ trắng trợn bỏ ngang không thi đấu, hoặc là đang đấu giữa chừng thì họ xin thua. Tuy nhiên cái kiểu thi đấu này hiện không chỉ tồn tại riêng trong đội tuyển Trung Quốc, nhân danh cái tinh thần dân tộc, mà còn có nguy cơ lan sang các đội tuyển khác, khiến cho Hiệp hội Cầu Lông phải đặt mục tiêu là xử lý hàng đầu, thưa anh.
Thay ngoài cái vụ bê bối về môn cầu lông, mới được gần một tuần thi đấu nhưng đã xảy ra không ít những rắc rối trên sàn đấu tại Olympic London đúng không thưa anh?
Vâng, đúng vậy. Giải Phục hội năm nay mới có vài ngày, không chỉ sôi động về các chiến thắng bất ngờ mà còn rất là nhiều điều tai tiếng. Ví dụ như là chỉ vì đồng hồ bỗng nhiên trục trặc thôi và dừng lại chỉ có một giây thôi mà nữ kiếm thủ của Hàn Quốc đã bị mất chiến thắng vào tay đối thủ người Đức. Thì cô Sina Lam lúc đó đang ngồi lì trên sàn đấu, khóc ròng suốt một tiếng đồng hồ, vừa để khiếu kiện và vừa không còn tinh thần để mà làm gì khác nữa, mất cơ hội vào chung kết. Thì trong cái tinh thần kiệt quệ như vậy, cô cũng nhanh chóng xuôi tay với cái trận giành huy chương đồng. Hiệp hội đấu kiếm quốc tế sau đó thì đã có một cái hành động sửa sai bằng quyết định là sẽ trao tặng riêng cho cô một cái huy chương đặc biệt trong vài ngày tới, như là một lời xin lỗi của họ vậy. Rồi mới hôm nay thôi thì tổ trọng tài của môn quyền Anh cũng đang là mối quan tâm hàng đầu bị chỉ trích trên báo chí. Rồi đặc biệt là bộ môn thể dục dụng cụ năm nay ghi nhận một cái vụ rất là hy hữu, đó là chiến thắng bằng khiếu kiện. Đội tuyển nam tổng hợp của Ukraine mất huy chương đồng tại vì là Nhật Bản khiếu kiện thành công. Còn đội tuyển Anh trong cái trận đó thì đang vui mừng với vị trí số 2 đã phải ngậm ngùi rút xuống nhận huy chương đồng bởi vì Nhật Bản nhờ khiếu kiện mà thắng thêm được 0,5 điểm nữa, rất quyết định trong cái cuộc thi chung kết. Tuy nhiên nhìn lại thì ban tổ chức Olympic London 2012 được đánh giá rất là cao qua những cái việc họ tổ chức họp báo ủng hộ cho nữ vận động viên bơi lội trẻ tuổi người Trung Quốc, thần đồng 16 tuổi cô Jessie Wynn. Cô này bị dư luận đàm tiếu và nghi ngờ là sử dụng doping. Thế nhưng mà ngay lập tức đã được ban tổ chức đứng ra ủng hộ và bảo đảm rằng là đã kiểm tra chất kích thích rất là kỹ càng. Thì có lẽ các vận động viên và khán giả sẽ rất nhớ khu hồ bơi Thế vận hội Olympic London 2012 bởi vì những kỳ tích của đội tuyển Trung Quốc cũng như là hàng loạt kỷ lục thế giới được lập ở đây. Và ngoài ra thì tất nhiên khán giả Hoa Kỳ lẫn dân mê bơi trên thế giới đều sẽ không quên được từng chi tiết nhỏ mỗi khi quán quân Michael Phelps xuất hiện. Ngay cả Tổng thống Barack Obama cũng phải lên trang mạng Twitter để gửi một cái thông điệp đặc biệt chúc mừng người vận động viên đang giữ danh hiệu quán quân mọi thời đại sau khi anh lại thắng thêm huy chương thứ 19 ở Olympic.
Dạ vâng ạ, nhìn là nước chủ nhà thì có vẻ như là thất vọng nhiều hơn bởi vì mãi cho đến ngày hôm qua Anh Quốc mới có được hai tấm huy chương vàng đầu tiên và thứ hạng thì cũng chưa cải thiện được là bao nhiêu ạ.
Thế nhưng mà tôi có cảm giác rằng là đội chủ nhà có vẻ hài lòng hơn là thất vọng bởi vì hôm qua thì họ cũng đã có được cái huy chương vàng đầu tiên do đôi nữ Heather Stanning và Helen Glover giành được sau 2000m chèo thuyền. Thực ra thì với một cái cường quốc thể thao như Anh Quốc thì chuyện chậm của huy chương cũng khiến truyền thông quốc tế đặt câu hỏi và không ít bình luận viên có phần ngậm ngùi. Tương tự như vậy, sau ngày thi đấu đầu tiên, đội xe đạp đường trường của nước Anh không kiếm được giải gì dù đã mất rất là công chuẩn bị. Thì nước Anh người ta cũng không quá vui mừng hay là quá buồn bã trong những cái ngày vừa rồi. Vì sao? Giới chuyên môn cũng biết thực lực của đội nhà như thế nào, cho nên thật sự họ cũng không kỳ vọng nhiều như là các phóng viên nước ngoài xưa nay nhìn vào nước Anh. Rồi ngay cái hôm khai mạc thì Thủ tướng Anh, ông David Cameron cũng nói là không kỳ vọng vào huy chương của đội tuyển bằng cơ hội phát triển kinh tế cho London trong dịp này. Thế nhưng nếu mà quý vị hiểu cái văn hóa của người Anh ấy, thì có thể thấy đó là một cái cách nói để người ta vẻ lạnh lùng bên ngoài mà thôi. Bởi vì ngay mấy ngày sau thì người ta đã thấy ông Thủ tướng ngồi ngay trên khán đài rất chăm chú theo dõi môn nhảy cầu đôi nam, kỳ vọng cho một cái huy chương cho đội tuyển của Anh. Và nét mặt ông rất là đăm chiêu mỗi khi thấy các vận động viên Đức nhảy quá chuẩn xác, còn các ngôi sao trẻ của Trung Quốc thì quá điêu luyện. Nếu mà quý vị theo dõi các trận đấu qua màn ảnh nhỏ sẽ luôn thấy những nhân vật nổi tiếng của nước Anh ngồi trên khán đài. Một phần là vì họ muốn quảng bá hình ảnh nước Anh, nhưng một phần là vì họ cũng muốn đến tận nơi cổ vũ cho màu cờ sắc áo. Khán giả người Anh thì khỏi phải nói, quý vị mà nhìn lên trên khán đài thì sẽ thấy cờ Anh áp đảo cả bên trong và cả bên ngoài nữa. Rất nhiều người đổ về các khu màn ảnh rộng ngoài trời để cùng xem thể thao. Thì thưa anh Vũ và quý vị khán giả, nhìn chung có thể thấy đến giờ phút này báo chí Anh Quốc rất hài lòng với mùa giải năm nay.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225 5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Chính quyền Việt Nam mở điều tra về vụ mẹ của blogger Tạ Phong Tần tự thiêu.
Trung Quốc kết án tù 20 người Duy Ngô Nhĩ vì tội tuyên truyền khủng bố.
Từ Hoa Kỳ, nhà lý khai Trần Quang Thành cáo buộc Trung Quốc không thực hiện cam kết điều tra về giai đoạn ông bị quản thúc.
Hàn Quốc sẽ tập trận gần khu vực các đảo có tranh chấp với Nhật Bản.
Bão Sao La làm tê liệt Đài Loan.
16 nước tái khẳng định quan điểm phản đối thuế carbon đối với hàng không của châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện, Úc bác bỏ khả năng cho Mỹ mượn chỗ để thiết lập căn cứ hải quân.
Mục phỏng vấn, vụ bê bối trong môn cầu lông tại Olympic London gây phẫn nộ dư luận khắp thế giới. Thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Tại Miến Điện, quá trình cải cách chính trị và kinh tế đã đi đến giai đoạn nhạy cảm nhất. Đó là giai đoạn làm nảy sinh mâu thuẫn lợi ích của vây cánh và phe nhóm. Điều đó đòi hỏi phe canh tân của nước này phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tờ báo Libération có bài phân tích đề tựa: tại Miến Điện, cuộc chiến trong chóp bu quyền lực có lợi cho tiến trình mở cửa.
Tờ báo nhắc lại, sau 16 tháng tập trung cải cách chính trị, Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã thông báo bắt đầu giai đoạn 2 với trọng tâm là phát triển đất nước và nâng cao mức sống người dân. Để tiến hành giai đoạn cải cách mới, chính phủ Thein Sein bắt đầu có những thay đổi nhân sự đáng kể. Đã có 6 phó thủ tướng được thay thế. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là sự ra đi của phó tổng thống ông Min U hồi tháng 7 rồi. Ông Min U năm nay 62 tuổi, được cho là đã từ chức vì lý do sức khỏe. Ông là nhân vật thân cận với Tổng thống Thein Sein, người đứng đầu nhà nước quân Việt đến năm 2011. Ông Min U cũng là người đứng đầu của phe bài ngoại cứng rắn nhất tại Miến Điện. Trong nước, ông là một trong những tướng tham nhũng tài tiếng nhất. Người thay thế ông Min U là ông Min Suê. Ông này năm nay 61 tuổi, nguyên là cựu giám đốc cơ quan tình báo Miến Điện, là thủ hiến vùng Rangoon, người có vai trò quan trọng trong cuộc đàn áp cuộc nổi dậy của các nhà sư năm 2007. Một nhà nghiên cứu tại Hồng Kông nhận định, ông Min U là một quân nhân khéo léo, có kinh nghiệm thực địa, sẽ có thể giúp Tổng thống Thein Sein kiểm soát được các phe khác nhau trong lòng phe bảo thủ. Liệu sự bổ nhiệm trên có phải là biểu hiện của cuộc chiến giữa hai phe bảo thủ và canh tân đã đến lúc cao trào tại Miến Điện hay không? Cách đây mấy tháng, một quan chức ngoại giao Pháp đã cho biết trên chóp bu có căng thẳng giữa một nhóm khoảng 10 người có đường lối cứng rắn và một nhóm khác khoảng 20 người theo đường lối cải cách mà đứng đầu là Tổng thống Thein Sein. Đặc biệt, nhà ngoại giao này nhận định nhóm cải cách của ông Thein Sein đang ngày càng lớn mạnh. Bàn về mâu thuẫn giữa các nhóm đối lập, tờ báo cho rằng một số tướng lãnh quân đội lo ngại đất nước sẽ biến đổi quá nhanh bởi phe canh tân. Thêm vào đó, quá trình cải cách từ 2 năm nay ở Miến Điện trong chính trị lẫn kinh tế đã làm phát sinh mâu thuẫn lợi ích nhóm. Vì thế mà mối lo ngại kia ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, theo tờ báo, tại Miến Điện quân đội vẫn kiểm soát tình hình kinh tế chính trị với 25% số ghế trong nghị viện. Ở cuộc bầu cử tổng thống trong nhiệm kỳ tới, quân đội đã có sự chuẩn bị nhân sự tranh cử. Nhân vật mà tờ báo muốn đề cập đó là ông Suleiman, nguyên là tổng tham mưu trưởng quân đội và hiện là chủ tịch Hạ viện Miến Điện. Đây là một nhân vật đối trọng với Tổng thống Thein Sein trong lần tranh cử vào năm 2015. Ông này có nhiều tham vọng, hiện rất có uy tín trong quân đội. Ông và Tổng thống Thein Sein đứng cùng một trận tuyến của phe phái canh tân. Thế nhưng, ông còn tỏ vẻ hăm hở hơn Tổng thống và đã nhiều lần chỉ trích sự chậm chạp của chính phủ Thein Sein trong quá trình cải cách đất nước.
Giới trẻ Trung Quốc không chỉ bức xúc về tình trạng bất công, bất bình đẳng xã hội, về cuộc sống đắt đỏ, mà họ còn phẫn nộ về tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng do các nhà máy công nghiệp gây ra. Về chủ đề này, Nhật báo Le Monde có bài chạy tựa Ý thức xanh của tuổi trẻ Trung Quốc.
Tờ báo nhắc lại vụ biểu tình của người dân thành phố Khải Đông, Bắc Thượng Hải vào ngày 28 tháng 7 vừa qua để phản đối dự án xây dựng đường ống dẫn nước thải của một công ty giấy Nhật Bản. Hàng ngàn người dân đã bao vây trụ sở chính quyền địa phương, đập phá đồ đạc và lột cả áo của ông bí thư đảng ủy địa phương. Một sinh viên họ Lý tham gia biểu tình khẳng định bảo vệ môi trường là trách nhiệm của thế hệ chúng tôi. Tờ báo đăng hình ảnh cho thấy trong hàng ngũ biểu tình có khá nhiều gương mặt tuổi mới đôi mươi. Nhờ có Internet, tuổi trẻ Trung Quốc có thể tìm hiểu rõ tình trạng ô nhiễm môi trường để ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ mảnh đất sống của mình. Họ bắt đầu hiểu được rằng đấu tranh chống ô nhiễm là một quyền cá nhân và rằng hiếm có nơi nào mà có quá trình công nghiệp hóa gây hậu quả nặng nề về môi trường như ở Trung Quốc. Vụ biểu tình hôm 28 tháng 7 không phải là trường hợp đầu tiên, mà trước đó trên khắp lãnh thổ Trung Quốc đã diễn ra nhiều vụ biểu tình tương tự với sự tham gia của đông đảo thanh niên. Tình hình nghiêm trọng đến mức mà truyền hình quốc gia cũng đã phải bàn nhiều về nạn ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc. Hôm 30 tháng 7 rồi, Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của đảng cầm quyền, đã phải thừa nhận người dân đã nhanh chóng ý thức được tầm quan trọng của môi trường và quyền bảo vệ môi trường mà luật pháp dành cho họ. Trở lại vụ Khải Đông, một sinh viên tham gia biểu tình chỉ trích sự lãng phí công quỹ của chính quyền địa phương. Sinh viên này khẳng định tiền của chính phủ là tiền của nhân dân. Thế nhưng, người dân thì không được chính quyền tham vấn ý kiến trước khi tiến hành dự án. Còn xin phép biểu tình chính thức thì khó được chấp nhận. Bởi vậy, tức nước vỡ bờ, họ phải vùng dậy mà thôi. Để giải quyết mâu thuẫn này, một chuyên gia cho rằng nên thành lập một cơ chế cho phép tham vấn ý kiến tất cả các bên liên quan trước khi quyết định dự án công nghiệp mới.
Thứ Bảy tuần này, Giáo hội Công giáo Philippines kêu gọi các tín hữu biểu tình trong bối cảnh vào ngày thứ Ba tới, Thượng viện Philippines sẽ tiến hành xem xét luật về sức khỏe sinh sản của chính phủ nước này. Nhật báo Công giáo La Khoa đăng bài phân tích, ở Philippines, giáo hội huy động phản đối luật sức khỏe sinh sản.
Philippines hiện là nước có tỷ lệ sinh cao nhất châu Á, dân số gần 100 triệu người với tỷ lệ tăng dân số 2% trên năm. Chính phủ đã xúc tiến một bộ luật quy định phát miễn phí bao cao su, đưa giáo dục giới tính vào trường học và cho phép phá thai. Hồi tháng 4 năm 2011, Hạ viện đã thông qua, thứ Ba tới là đến lượt Thượng viện. Tổng thống Benigno Aquino hy vọng đạo luật được nhanh chóng thông qua. Trong khi đó, giáo hội Philippines phản đối việc luật pháp cho phép phá thai, phản đối việc phát miễn phí bao cao su. Cuộc giằng co giữa chính phủ và giáo hội đã lên đến đỉnh điểm vào năm 2010, khi giáo hội dọa rút phép thông công của tổng thống. Trong xã hội Philippines, dù hiến pháp khẳng định tính thế tục của nhà nước, nhưng giáo hội Công giáo vẫn có ảnh hưởng sâu rộng đến mức mà hiện tại chỉ có nhóm thiểu số Hồi giáo ở miền Nam là có thể ly hôn.
Trong thời buổi kinh tế khó khăn, trong khi các nước giàu phải tiết kiệm chi tiêu, dè sẻn từng đồng, thì những quốc gia nghèo lại vẫn thích gồng mình chơi sang, mà biểu hiện cụ thể nhất là tại kỳ Olympic London lần này. Báo Le Figaro đi vào chi tiết với bài viết Nước nghèo lại sang hơn.
Sự sang ở đây thể hiện qua tiền thưởng mà chính phủ dành cho các vận động viên Olympic của mình. Dẫn đầu danh sách chơi sang phải kể đến Cộng hòa Uzbekistan. Nước này hứa thưởng cho mỗi vận động viên đoạt huy chương vàng tại Olympic London đến 810.000 euro. Thu nhập bình quân của người dân nước này hiện là 2.800 euro trên năm. Như vậy, vận động viên nào may mắn giành được huy chương vàng tại Olympic London sẽ kiếm được số tiền tương đương với 290 năm thu nhập bình quân của người dân nước này. Bên cạnh đó, một số nước nghèo khác cũng hào phóng không kém với vận động viên của mình. Đến với nước Nga, đại gia ngành công nghiệp gang thép Vladimir Lisin đã hứa thưởng 1 triệu đô la cho vận động viên Nga nào giành được huy chương vàng. Chính phủ Anh đã tuyên bố không ban thưởng gì cả. Còn đối với Pháp, trong bối cảnh chính phủ chi tiêu dè dặt, mỗi chiếc huy chương vàng tại Olympic London chỉ trị giá có 50.000 euro. Như vậy, một chiếc huy chương vàng của Uzbekistan quý hơn 16 lần so với chiếc huy chương vàng của Pháp.
Một nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts MIT vừa công bố kết quả nghiên cứu khả năng lây nhiễm bệnh dịch ở các sân bay của Mỹ. Báo Le Figaro đăng lại thông tin đáng chú ý này.
Kết quả cho thấy sân bay John Kennedy ở New York có nhiều vi khuẩn nhất, tức có nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch nhất. Cái đặc biệt của nghiên cứu này là nó tập trung phân tích hành trình của mỗi cá nhân và thời gian chờ đợi của hành khách trong sân bay. Như vậy, vấn đề ở đây không phải là quy mô lớn nhỏ quyết định đến mức độ nguy cơ lây nhiễm của mỗi sân bay. Chẳng hạn như sân bay Honolulu ở Hawaii, quy mô của sân bay này chỉ bằng 30% của sân bay Kennedy, nhưng lại xếp thứ ba về nguy cơ lây nhiễm. Nguyên nhân là do sân bay này tọa lạc giữa Thái Bình Dương, là một điểm dừng chân có rất nhiều chuyến bay đến từ các thành phố lớn trên thế giới, và dĩ nhiên là nguy cơ xuất hiện vi khuẩn càng cao. Trong khi đó, sân bay Atlanta xếp thứ 10 về nguy cơ lây nhiễm, nhưng đây lại là sân bay có nhiều máy bay chuyên chở nhất. Sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Xin mời quý vị theo dõi lại chủ đề Trung Quốc mạnh nhưng có cách trị qua trường hợp của nước Úc. Tạp chí do Tú Anh phụ trách với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Chuyến viếng thăm xã giao của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ rất được báo chí Mỹ đưa tin rộng rãi. Nhưng sự quan tâm này mang màu sắc tố cáo, chính sách cai trị và ban giao lạc hậu của Bắc Kinh. Giới lãnh đạo Trung Quốc bị lên án bất chấp những chuẩn mực quốc tế trên mọi lĩnh vực. Nếu siêu cường số 1 tỏ bất bình như vậy, thì những nước nhỏ không xa Trung Quốc phải đối phó ra sao để không bị lấn nước? Tạp chí hôm nay mời quý thính giả theo dõi những sách lược của nước Úc trong chính sách đối phó với Bắc Kinh. Nhưng trước hết, theo tường thuật của báo Mỹ New York Times, thì trong cuộc tiếp kiến Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kê ra một danh sách mà phía Trung Quốc đã vi phạm. Ông Tập Cận Bình được mô tả là mặt lạnh như tiền của một tay đánh phé bản lĩnh, ngồi nghe không phản ứng những lời buộc tội, nào là vi phạm nhân quyền, đánh cắp bằng sáng chế, nào là phải tuân thủ luật chơi chung. Báo chí Mỹ còn gọi Trung Quốc là đồng lõa với những chế độ nguy hiểm như Syria và Iran. Trong khi đó, lãnh đạo tương lai Trung Quốc vẫn nhấn mạnh đến nhu cầu xây dựng mối tin tưởng lẫn nhau. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể tin cậy vào chế độ chính trị khép kín và chính sách nước đôi của Trung Quốc? Chính sách đường lưỡi bò và những gì đang xảy ra tại Biển Đông khiến cho nhiều nước Đông Nam Á phải tiến gần lại với Hoa Kỳ. Một cường quốc cấp trung trong khu vực Nam Thái Bình Dương là Úc đã công khai xem Bắc Kinh là mối đe dọa cốt lõi, nhưng Canberra vẫn giao thương tốt với Trung Quốc. Bằng sách lược nào mà nước Úc cư xử ngang tầm, không khoan nhượng cũng không lo sợ Trung Quốc? Theo nhà phân tích Lưu Tường Quang, Canberra đã khôn ngoan trong ván bài lật ngửa với Bắc Kinh và đã cầm chân được Hoa Kỳ ở khu vực để cân bằng lực lượng với sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe bài phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang, thưa anh, Phó Chủ tịch Trung Quốc, người được xem là thừa kế ông Hồ Cẩm Đào, đã viếng thăm gọi là xã giao nước Mỹ trong 3 ngày kể từ thứ Ba vừa qua. Với tư cách là một nhà quan sát ở châu Á Thái Bình Dương, anh nhìn cái chuyến đi của Tập Cận Bình và cái cách tiếp đón của Tổng thống Mỹ Obama mang một cái thông điệp như thế nào, thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả Đài Quốc tế Pháp RFI. Cái sự kiện mà ông Tập Cận Bình với tư cách là Phó Chủ tịch Trung Quốc nhưng mà được đón tiếp một cách trọng thể tại Tòa Bạch Ốc thì nó chứng tỏ rằng Mỹ cũng quan tâm đến cái vấn đề ban giao với Trung Quốc và đặc biệt là cá nhân giữa trưởng nhiệm hành pháp tại Hoa Kỳ và trưởng nhiệm hành pháp và tổng bí thư đảng Cộng sản tại Trung Quốc trong tương lai. Ông Tập Cận Bình thì như chúng ta đã biết là một hoàng tử đỏ, con của một người trước kia đó là từng làm phó thủ tướng trong cái thời kỳ Mao Trạch Đông. Cho nên cái vị thế của ông thì tương đối vững vàng. Tuy nhiên nói như vậy, thực sự cái chuyến đi này nó xảy ra vào cái lúc mà nó tế nhị cho cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Đối với Mỹ là tại vì Mỹ đang sắp sửa có bầu cử và các ứng cử viên đảng Cộng hòa đã sử dụng Trung Quốc để tấn công Tổng thống Obama. Trong khi đó thì ông Tập Cận Bình mặc dầu được coi là cái người sẽ kế nhiệm Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào vào tháng 10 năm 2012 và với tư cách chủ tịch nhà nước vào tháng 3 năm 2013. Tuy nhiên cái đó chỉ là cái dự định chứ chưa hẳn là một cái chuyện nó sẽ xảy ra như vậy, cho nên cái khả năng mà nó có sự thay đổi nó cũng không thể loại trừ được, đặc biệt là nếu mà những cái sơ suất trong khi đi công tác tại Hoa Kỳ. Cho nên vì lý do đó mà tôi thấy rằng nó có một cái điểm đáng chú ý là ông Tập Cận Bình đã trao cái bức thư của ông Hồ Cẩm Đào cho Tổng thống Obama. Và trong đó ông Hồ Cẩm Đào lặp lại những cái điều mà ông đã trình bày với Tổng thống Obama hồi tháng Giêng năm 2011 trong cái chuyến công du tại Hoa Kỳ. Cho nên tôi nghĩ rằng trong cốt lõi thì chuyến đi của ông Tập Cận Bình
nó là một cái chuyến đi kéo dài của ông Hồ Cẩm Đào. Cái điều này nó cho thấy là Trung Quốc có thể sẽ không có sự thay đổi nào quan trọng khi ông Tập Cận Bình lên nắm chính quyền. Chúng ta biết rằng thường trực ban bí thư của Bộ Chính trị Trung đảng Trung Quốc thì có 9 người, mà chỉ trừ ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường là phó thủ tướng sẽ trở thành thủ tướng, thì 7 người còn lại sẽ ra đi. Cho nên chúng có thể thấy rằng vào tháng 10 năm 2012, cái Bộ Chính trị nó sẽ có rất nhiều nhân vật mới và chúng ta chưa biết là nó sẽ như thế nào. Cho nên cũng vì cái điểm này mà có lẽ Washington cũng muốn củng cố cái sự liên hệ cá nhân với ông Tập Cận Bình. Và ngược lại, ông Tập Cận Bình cũng muốn sử dụng cái chuyến đi Mỹ này để nói chuyện với cả hai cái môi trường quốc nội là ở Trung Quốc và môi trường quốc ngoại là tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới, để chứng tỏ mình đặt cái vị thế một nhà lãnh đạo của một cường quốc đang lên là Trung Quốc. Và ngược lại thì Hoa Kỳ cũng nói rõ là Hoa Kỳ muốn có cái đối tác cùng có lợi với Trung Quốc với cái điều kiện là phải theo đúng cái luật chơi. Mà cái luật chơi đó là cái luật chơi chung được coi là bình đẳng. Hay nói một cách khác, cái luật chơi đó là cái luật chơi theo cái chiều hướng của phương Tây. Thưa anh.
Khi quan sát quan hệ giữa Hoa Kỳ hoặc Liên hiệp châu Âu với Trung Quốc, thì người ta thấy cái thông điệp từ các nước Tây phương gần như giống nhau. Chẳng hạn như nhân cái hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày thứ ba, thì phía châu Âu yêu cầu Trung Quốc phải mở cửa thị trường và tôn trọng cái luật chơi chung. Tổng thống Obama cũng vừa tuyên bố như anh đã nhắc lại. Trong khi đó thì ở tại tận châu Á Thái Bình Dương, một cái nước Úc nhỏ của anh về mặt dân số, cái vấn đề có được đặt ra không thưa anh? Nước Úc luôn luôn tỏ ra có một cái thái độ rất là ngoan cường, chẳng hạn như là khi đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc là lãnh đạo Tân Cương Lưu Vong, đã bất chấp những cái lời cảnh báo của Trung Quốc. Tại chỗ xin anh có thể giúp cho thính giả Việt Nam hiểu được cái chính sách của nước Úc như thế nào?
Thưa anh, Úc Đại Lợi là một quốc gia, là một cường quốc bậc trung, chỉ có dân số 22 triệu nhưng lại có cái tổng sản lượng quốc nội GDP là 1.300 tỷ đô la, gần bằng như là tổng sản lượng của toàn thể 10 quốc gia trong tổ chức ASEAN. Úc Đại Lợi có một cái xã hội dân sự đã phát triển rất mạnh, cho nên vì lý do đó mà có những cái nguyên tắc mà Úc Đại Lợi không thể từ bỏ được, chẳng hạn như với vấn đề một chính sách ngoại giao độc lập, một chính sách quốc phòng độc lập, một cái chính sách đối xử về nhân quyền độc lập. Mặc dầu trong cốt lõi, Úc Đại Lợi là một đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ tại vùng châu Á Nam Thái Bình Dương, thì đây cũng là một cái điểm tôi cho rằng thành công của Úc trong cái vấn đề đối ngoại. Tuy là một đồng minh rất thân cận với Mỹ và có cái hiệp ước an ninh với Mỹ gọi là hiệp ước Angus 1951, và đồng thời với cái hiệp ước này thì Úc Đại Lợi cũng đã đồng ý cho Hoa Kỳ sử dụng cái căn cứ Darwin. Sự kiện này nó nằm trong cái kế hoạch định vị, tái cấu trúc và tăng cường quân lực của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương. Thì mặc dù tất cả những cái động thái như vậy nó rõ ràng cũng như một đồng minh thân cận về phương diện an ninh quốc phòng, nhưng mà đồng thời Úc cũng đã phát triển được một cái liên hệ tốt đẹp, một cái liên hệ thân hữu, đặc biệt là về phương diện giao thương với Bắc Kinh. Chẳng hạn như ông John Howard đã phát triển được cái quan hệ này giữa chính phủ với chính phủ, và giữa ông Howard và ông Giang Trạch Dân chẳng hạn, hay là giữa ông Howard, cựu thủ tướng, và ông Hồ Cẩm Đào chẳng hạn. Cho nên vì lý do đó mà Úc Đại Lợi không bao giờ e sợ để phát biểu ý kiến của mình trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng và kinh tế. Như anh vừa nói là trong cái diễn đàn giữa Liên Âu và Trung Quốc thì Liên Âu đã đưa ra những nguyên tắc căn bản về giao thương. Thì Úc Đại Lợi cũng vậy, Úc Đại Lợi cũng như Hoa Kỳ trong cái hội nghị APEC tại Hawaii hồi giữa tháng 11 cũng như trong cái hội nghị thượng đỉnh châu Á tại Bali cũng vào cuối tháng 11. Thì Úc Đại Lợi cũng đã xác nhận là lập trường rõ ràng với ông Hồ Cẩm Đào. Là Úc Đại Lợi là một đồng minh thân cận của Mỹ, nhưng đồng thời Úc Đại Lợi cũng muốn làm bạn của Trung Quốc và coi cái liên hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nếu là cái liên hệ tốt đẹp thì có lợi cho Úc Đại Lợi cũng như có lợi cho nhiều nước khác trong Á Châu Thái Bình Dương. Nhưng mà ngược lại, nếu trong cái quan hệ này có sự căng thẳng và Trung Quốc tỏ ra hung hăng như trong năm 2010-2011 thì Úc Đại Lợi coi đó là một cái điều bất lợi, không những cho Úc Đại Lợi mà các quốc gia khác tại châu Á Thái Bình Dương, kể cả Việt Nam chẳng hạn, hay là Philippines, hay là Singapore, đều coi rằng cái hành động hung hăng của Trung Quốc nó sẽ đẩy, hay là nó đã đẩy các quốc gia nhỏ về phía Hoa Kỳ. Cho nên cái quyền lợi lâu dài của Úc là lúc nào cũng muốn có cái sự hiện diện rõ rệt, mạnh mẽ và cái cam kết rõ rệt không thay đổi của Washington tại châu Á Thái Bình Dương. Chúng ta nên nhớ rằng cái quyền lợi cốt lõi của Úc là cái sự hiện diện lâu dài và mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Cho nên trong cái chính sách ngoại giao của Úc đối với Mỹ cũng như đối với Trung Quốc, Úc Đại Lợi lúc nào cũng tìm cách để cột chân, cột tay Hoa Kỳ, nói một cách nôm na như vậy, tại châu Á Thái Bình Dương.
Thưa anh Lưu Tường Quang, như anh vừa trình bày thì trong cái quan hệ giữa một cái nước nhỏ như Úc đối với Trung Quốc thì Úc đã chơi cái ván bài lật ngửa và buộc Trung Quốc cũng phải tôn trọng những cái nguyên tắc chung có lợi cho đôi bên, chứ không phải tiếp tục cư xử kiểu mình là nước lớn nhưng mà không có công khai như là những cái nước dân chủ tự do thật sự. Nhưng mà để thực hiện một cái chính sách như vậy đó, thì nước Úc đã có những cái chiến thuật như thế nào để có thể vừa bình đẳng với Trung Quốc mà vừa chắc chắn là có một cái đồng minh thân thiết bên cạnh mình trong mọi hoàn cảnh, thưa anh?
Đúng như tôi nói, Hoa Kỳ cũng như Úc Đại Lợi đều chỉ trích Trung Quốc về cái sự thiếu trong sáng trong cái vấn đề hành xử, đặc biệt là trong cái vấn đề cải tổ và tân trang quốc phòng. Giả sử như người ta không biết rõ Trung Quốc đã sử dụng ngân sách quốc phòng là như thế nào và bao nhiêu. Chính trong cái cuốn bạch thư của Úc Đại Lợi năm 2009 cũng như là cái sự duyệt xét lại về cái định vị của quân đội Úc tại miền Bắc Úc Đại Lợi cách đây vài tuần lễ, thì Úc Đại Lợi cũng đã coi Trung Quốc trong cốt lõi là một cái mối đe dọa, là vì Trung Quốc không có sự trong sáng trong cái vấn đề hành xử các quyền lực của Trung Quốc tại trong nước cũng như đối với các nước ngoài. Về một mặt khác thì Úc Đại Lợi lúc nào cũng coi quyền lợi của Úc củng cố bằng cái sự hiện diện rõ rệt và cái cam kết rõ rệt của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta thấy trong cái chiều dài của cái ngành ngoại giao của Úc Đại Lợi, thì Úc Đại Lợi lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để cầm chân Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương. Cái thí dụ cụ thể, tôi nêu ra ba cái thí dụ cụ thể. Cái thí dụ thứ nhất là cái tổ chức APEC, tức là diễn đàn châu Á Thái Bình Dương, là một sáng kiến của Úc Đại Lợi vào đầu thập niên 1990. Và Úc Đại Lợi đã vận động với Indonesia và Hoa Kỳ để ủng hộ cái sáng kiến này. Cho nên đã được phát triển đến mức độ mà hiện nay nó có 21 nền kinh tế, trở thành một cái diễn đàn quan trọng để thảo luận về các vấn đề kinh tế và những cái vấn đề khác bên lề hội nghị. Cái thí dụ thứ hai là cái tổ chức hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP, thì Úc Đại Lợi cũng như Hoa Kỳ vào năm 2008 đã bắt đầu cùng với Việt Nam với các nước khác thảo luận để gia nhập và nâng cái tổ chức TPP này lên thành một cái nhóm hợp tác kinh tế tự do mậu dịch với những cái quy lệ phản ánh cái sự trong sáng và tôn trọng tác quyền, tôn trọng môi trường, tôn trọng luật lệ lao động của các chính phủ dân chủ Tây phương. Cho nên là vì lý do đó mà Úc Đại Lợi đã sử dụng cái diễn đàn kinh tế APEC cũng như sử dụng cái diễn đàn hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP như là những cái diễn đàn quan trọng về phương diện kinh tế, nhưng mà thực sự nó còn có một cái hậu ý khác là đi cầm chân Hoa Kỳ tại vùng châu Á Thái Bình Dương. Như bà Ngoại trưởng Hillary Clinton đã từng nói, TPP, tức là Tổ chức Xuyên Thái Bình Dương, không chỉ là một cái tổ chức kinh tế, ngụ ý nói rằng nó còn là một tổ chức mạnh về cái phương chiến lược nữa. Và ví dụ thứ ba, dưới thời Thủ tướng John Howard thì Úc Đại Lợi đã do dự trong cái việc mà ký kết gia nhập cái thỏa hiệp thân hữu và bất tương xâm với ASEAN. Tuy nhiên, Úc Đại Lợi đã thay đổi lập trường và đã vận động với Hoa Kỳ để Hoa Kỳ cũng thay đổi lập trường, và cái sự kiện này đã xảy ra khi ông Obama lên cầm quyền, và do đó ông Obama cũng theo cái gương của Úc Đại Lợi mà ký vào cái thỏa hiệp thân hữu bất tương xâm với tổ chức ASEAN và do đó tham dự các diễn đàn an ninh khu vực, diễn đàn thượng đỉnh châu Á. Tất cả những cái diễn đàn này đều rất là quan trọng về phương diện chính trị cũng như về phương diện an ninh. Nếu Hoa Kỳ tham dự chặt chẽ như là một thành viên của APEC, nếu Hoa Kỳ tham dự chặt chẽ như là một thành viên của tổ chức hợp tác xuyên Thái Bình Dương, và nếu Hoa Kỳ có cái vai trò rất là quan trọng trong cái hội nghị an ninh vùng ARF và trong cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á, thì rõ ràng là cái sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á và Thái Bình Dương nó sẽ được củng cố, và lý do đó nó đem lại cái lợi điểm cho cái sự an ninh của Úc Đại Lợi cũng như là cho các nước nhỏ khác, kể cả tổ chức ASEAN và Việt Nam. Cho nên vì lý do đó mà tôi cho rằng Úc Đại Lợi tuy là một quốc gia bậc trung đã biết được sử dụng cái vị thế của mình để một mặt là đồng minh thân cận của Mỹ và kèm chân Mỹ, khuyến khích Mỹ có sự hiện diện rõ rệt và mạnh mẽ tại châu Á, nhưng một mặt khác đã phát triển được cái quan hệ thân hữu với Trung Quốc, đặc biệt là về cái phương diện thương mại. Và Úc Đại Lợi cũng là một quốc gia có cái liên hệ rất là chặt chẽ với Nam Hàn, với Nhật Bản, với Philippines, là những quốc gia mà nó có cái hiệp ước về an ninh với Hoa Kỳ. Nhưng mà sau đó Úc Đại Lợi cũng không bỏ quên cái liên hệ chặt chẽ với Ấn Độ và tất cả những nước khác tại châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là các quốc gia trong tổ chức ASEAN, kể cả Việt Nam, thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, tất cả những cái cách mà tổ chức sắp xếp của các nước Tây phương ở khu vực châu Á Thái Bình Dương này, cái mục tiêu sâu xa nhất của các nước như là Hoa Kỳ hay Úc là gì, thưa anh?
Tuy rằng Úc Đại Lợi đã thiết lập được cái quan hệ đặc biệt mạnh mẽ về an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ như là một bảo đảm cho tương lai của Úc Đại Lợi, và tuy là Úc Đại Lợi đã thiết lập được một cái quan hệ thân hữu chặt chẽ, đặc biệt là về phương diện ngoại thương với Trung Quốc, nhưng mà trong cốt lõi, Úc Đại Lợi lúc nào cũng coi Trung Quốc trong cái thể chế hiện nay và với cái sự vận hành, cái chính sách đối nội, cái chính sách quốc phòng hiện nay là một cái mối đe dọa. Vì lý do đó trong cốt lõi thì Úc Đại Lợi lúc nào cũng chuẩn bị về phương diện quốc phòng để đối phó với cái mối đe dọa từ Trung Quốc, như đã thể hiện qua cái bạch thư quốc phòng 2009 và cái cuộc duyệt xét định vị quân đội Úc tại vùng Bắc lục địa Âu Châu hồi đầu tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, cái mục đích tối hậu như anh vừa hỏi của Mỹ, của Úc và có thể của các quốc gia dân chủ khác của Ấn Độ và của Nhật Bản tại châu Á Thái Bình Dương trước với Trung Quốc là thế nào, thì tôi nghĩ rằng cái mục tiêu sau cùng là làm thế nào để sử dụng được những cái quan hệ chiến lược, những cái quan hệ thương mại để biến cải được Trung Quốc, để Trung Quốc trở thành một quốc gia tuân thủ các luật chơi. Và các luật chơi này thực ra nó là luật chơi của Tây Phương. Chẳng hạn như giả sử như Trung Quốc gia nhập được Tổ chức Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, thì Trung Quốc phải tuân thủ theo những luật chơi, mà những luật chơi này nó phản ảnh cái mô thức kinh tế thị trường của Hoa Kỳ. Thì chúng ta sẽ thấy trong tương lai Trung Quốc sẽ biến cải và trở thành một nước có thể có một cái thể chế chính trị tương đối dân chủ hơn, và có thể có được một cái nền kinh tế trong sáng hơn và theo những cái đặc tính của một cái nền kinh tế thực sự thị trường, chứ không phải là loại kinh tế gọi là thị trường nhưng mà theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa như tại Bắc Kinh, như tại Hà Nội hiện nay. Thưa anh, cái thế giới ngày nay đang tiến triển ở cái mức độ mà ngay cả chính Trung Quốc, cái xã hội dân sự cũng bắt đầu bén rễ, và nhất là cái tầng lớp trung lưu hiện nay có thể từ 300 tới 400 triệu người, thì họ bắt đầu họ đòi hỏi những cái cuộc cải tổ, đòi hỏi những quyền của công dân. Trung Quốc khó mà kèm kẹp được cái tập thể lớn lao của hàng 300-400 triệu người có học thức và biết được cái quyền lợi của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng người ta có một phần nào lạc quan ở cái chỗ là trong cái tương lai dài hạn, có thể cái chính sách của Mỹ mà cũng là phần nào của chính sách của Úc dùng những cái phương tiện lợi ích về kinh tế, những cái áp lực về phương diện an ninh và quốc phòng để cho Trung Quốc tự mình phải cải tổ, cộng với cái áp lực từ trong quốc nội. Tại là tại vì Trung Quốc tuy là có cái sự phát triển mạnh mẽ cho tới nay, nhưng mà có một vài quan sát viên đã cho rằng thực sự cái sự ổn định cũng như cái sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc nó đã được đặt trên cái cơ sở không hoàn toàn vững chắc, và do đó vì cái áp lực nội bộ cũng như vì cái áp lực từ bên ngoài, Trung Quốc có thể sẽ phải thay đổi.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
Để thay đổi không khí, sau đây xin mời quý vị đến với giọng hát Serge Gainsbourg qua nhạc phẩm La Javanese. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu? De l'amour, de vous à moi, vous m'avez eu, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain le goût à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Kính thưa quý thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai 3 tháng 8 2012, đầu tiên là bản tin thời sự, tiếp đến là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, tạp chí văn hóa Tuấn Thảo biên soạn về đề tài 50 năm huyền thoại Rolling Stone. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.